chiều leo có cây rậm rạp, người vật gai góc đến dựng thảo an, quyết một lòng đoạn dứt dòng luân hồi trôi lăn vô tận. Thế rồi một lần cả đại dương mênh mông chợt thu vào tầm mắt, từ đây dấu vết giáo ngoại biệt truyền đã hiển lộ. Thiền tông bỗng nhiên sống dậy hùng hồn, ánh sáng của thiền rực rỡ chói chang, làm tươi mát tâm hồn những ai đang khát khao giải thoát, nhưng cũng làm khó chịu những kẻ chỉ vùi mình cuộc mình trong những mộng phù quá. Dòng thiền chân không giúp người tỉnh giác trước những mê lầm, kẻ nào quá đặt nặng chữ ngộ sẽ không tìm thấy lối vào, vì thiền vốn vượt cả ngộ và mê. Đó là ý nghĩa của bài ca Đường về chân không.
Đường về chân không ngoài mong mai trông, mà chừng như đây tôi đã rêu phong, chậm chừng nón cao mây trắng quay sang, vòng từ thiên khu như tiếng gọi thầm. Đường về chân không xa lắm xa nơi, cửa hồ chân hai bên năm thành đầu quanh có đi đâu nghĩ ngày về, đường về chân không nghe lúc nào nào, nhìn làn bóng thơ chân dốc chân cao, ngày chiều con qua sân dốc lao đao, vì ta yêu thương không hiếm gian lao. Đường về chân không không khói không hương, thiền vừa nếm hơi không trống không chuông, tưởng thở đớn sơ không hết không sơ, vào chân không mưa nắng hay còn.
Sống sự vay mượn liên tục,
bài thơ Đường Đại Mai, Hòa thượng Thanh Từ viết về con đường trên tu viện chân không, con đường uốn cong dưới những cành hoa đại đầy hoa, và vào dịp cuối năm những cánh hoa mai lung linh cười đón mùa đông đến. Đây bài thơ Đường Đại Mai. Đường Đại Mai uốn cong cấp dài đều dòng cuộn, đại xòa lá che dâm, mai đón đông cười mỉm. Vì cuộc đời chỉ là mộng huyễn, cho nên chiếc thân tứ đại khói, sinh hoạt thế gian mây, thành công khối nước đá, thất bại chùm bọt tan. Bài thơ Cuộc đời qua mắt tôi của Hòa thượng Thanh Từ.
Khổ vui trong giấc mộng danh lời bóng chim bay. Tháng ngày cái chớp mắt còn mất nước trăng lay, chung cuộc cơn gió thoảng bầu trời trong.
Này, tất cả các mẹ con rất là mừng, tất cả học tuổi của ta đã thầy về với con, tất cả tâm đến lễ thầy rất hết là chúng mình sẽ khỏe thầy, cũng chúc đến lễ thầy được
thank you.
Quả. Con xin hãy thỉnh cho tôn thần tọa đại đức tăng ni ăn.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch hòa thượng, thật là một diễm phúc cho chúng con đã được cung thỉnh thầy trở lại chùa xưa. Gần 40 năm rồi thầy về khai sơn lập tự, thời gian trôi nhanh quá, thế sự thăng trầm cũng trôi nhanh quá. Chúng con không ngờ chân không tồn tại được và phát triển như ngày hôm nay. Ôi Phật Pháp thật nhiệm màu, cả đời thầy đã hy sinh phụng sự Phật Pháp. Hôm nay chân đã mỏi, gối đã mỏi, nhưng vì lòng từ bi, thầy vẫn cố gắng về đây đáp lại lòng nó mỏi khát vọng của chúng con. Và giờ đây chúng con xin lòng thẳng, xin giữ lòng thanh tịnh trang nghiêm để được nghe những lời pháp nhũ của thầy. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật tiêu mòn đạo đức lần lành. Và hôm nay tôi về giảng
hay Phật tử lại đồng thời, thì đó là cái niềm vui của tôi. Tuy rằng vắng bóng ở đây, nhưng cái tinh thần Phật tử trước sau như một không thay đổi, mà lại còn có những người phát tâm mạnh lên nữa, thì đó là cái tôi rất mừng. Vậy hôm nay tôi nói chuyện với cái đề tài là Phật pháp tại thế gian. Nguyên câu chữ thế này: Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế bích bồ đề, khắp tợ tầm vô gian. Nghĩa là Phật pháp ở ngay trên thế gian này. Nếu rời thế gian mà tìm Phật pháp, chẳng khác nào như tìm sừng con thỏ, không bao giờ có. Cho nên chúng ta hiểu tu không phải đi lên trên non, trên núi, hay là ra chỗ nào rừng sâu được ngồi tu mới thực là tu. Ngay trong chỗ tất cả người đều sinh hoạt bình thường mà chúng ta tu được đó, thì cái đó mới thực tu. Tại sao vậy? Bởi vì tu là khi nào có sự pha chạm rồi mới thấy cái đạo đức của mình. Quý Phật tử nhớ, mình không có ai mắng giết mình thì làm sao mình tu được hạnh nhẫn nhục, phải không? Nếu tôi tập tu nhẫn nhục mà không ai gầy mắng hết thì có làm sao tu? Có những người ngang bước họ nói vậy mắng mình mà mình vẫn nhẫn được đó, thì đó là cái cơ hội tu nhẫn nhục. Ngoài ra những cái trường hợp khác cũng vậy, đối diện với cuộc đời, đối diện với mọi người, chúng ta mới thấy cái ảnh nhẫn của chúng ta, hay chúng ta mới thấy cái tinh thần giác ngộ của chúng ta. Cho nên nói rằng Phật pháp tại thế gian, nghe rời thế gian tìm giác ngộ không có. Tại sao? Bởi vì quý Phật tử thấy Phật nói chúng sanh là khổ, và cái khổ đó ở đâu? Ở ngay trên thế gian này. Mà nếu chúng ta lúc nào cũng tưởng ở thế gian là vui á, thì không muốn tu hơn. Do mình thấy được cảnh khổ của người thế gian, giờ mình mới phát tâm tu. Đó là một con đường mà Đức Phật đã chỉ để dạy rõ ràng. Như vậy thì Phật pháp không phải là cái việc ở trên trời trên mây, mà ở ngay trên thế gian này. Muốn tu theo đạo Phật, chúng ta phải nhìn thẳng con người xung quanh chúng ta để mà tu. Bởi vì quý vị nhớ, Phật là gì? Là giác ngộ. Mà muốn giác ngộ thì sao? Ví dụ như mình sống bình thường, an vui, mọi thứ đều đúng như sở thích, thì lúc đó mình có giác ngộ được không? Mà khi mình ngã ra bệnh nặng, thì lúc đó có giác không? Thấy rõ ràng cõi đời là khổ. Chứ nếu mà mình cứ khỏe mạnh, vui tươi, sung túc quá thì không thấy khổ. Mà không thấy khổ mà nghe kinh Phật nói chúng sinh là khổ thì mình không tin. Chính trong khi mình gặp cái cảnh khổ đó, rồi nhìn lại, nghe lại những lời Phật dạy, mình mới thấm thía. Biết đời là khổ rồi thì mình mới cố gắng mình tu. Chứ nếu đời vui thì muốn tu không? Nhưng nếu chưa thành niên mà có tiền ăn chơi đó, có muốn tu không? Chỉ khi nào thất bại, chỉ khi nào khổ đau, lúc đó là cái cơ hội tốt để mình phát tâm mình tu. Cho nên biết được đạo lý chân chính không phải tìm ở đâu xa, ở ngay trên thế gian này. Nếu mà chúng ta từ thuở bé đến già không đau ốm gì thì chắc chúng ta hăng hái lắm, xâm pha lắm ở trong cuộc đời. Nhưng mà giả sử tới 30-40 cái nhãn là bệnh, bệnh trầm trọng, thấy cái chết gần tới, giật mình, thì đó mới khi hết bệnh chết mới biết để mà tu, thấy cái chết nó kề cận, còn gì nữa mà ham cuộc đời. Như vậy thì tất cả cái điều mà chúng ta thực hiện được trong đạo đức đó, đều trải qua cái đau khổ chúng ta mới thể hiện được. Vì vậy mà Phật pháp luôn luôn nhắc chúng ta thế gian là khổ. Nếu mà chúng ta gặp cái vui hoài, cái nghĩ là chắc Phật nó không trúng, thấy không? Nghĩa là Phật nó khổ mà sao mình thấy vui. Nhưng mà rồi có qua một trận đau và có những cái thất bại gì đó, chừng đó mình thấy thế gian là khổ, để thấy Phật nói là chân lý. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt trên quả trời này, cái vui có mà cái khổ buồn cũng có, không bao giờ chỉ một mặt thôi. Quý vị khoảng chừng 50 tuổi kiểm lại cuộc đời, vui hết hay là có khổ? Có không? Có, kiểm nó khó khăn nó cầm. Từ trẻ và tới khoảng 50 tuổi tôi lần nào thấy khổ mình. Bởi vì cái khổ nó tới, nó không tha ai hết á. Ví dụ như ngã bệnh có khổ không? Mà từ nhỏ tới 40-50 tuổi làm gì khỏi bệnh à. Rồi có những cái trục trặc bị người chung quanh chê cười hay là mắng nhiếc mình, khổ không? À, khổ. Cho nên nhiều thứ khổ lắm. Rồi có những cái điều làm trái ý cha mẹ, cha mẹ rầy la có khổ không? Cũng khổ nữa. Thì như vậy chúng ta có dãy đầy cái khổ chung quanh mình. Mà muốn tu á thì chính căn cứ trên cái khổ đó mà tu. Ví dụ như chúng ta bị cha mẹ dạy là không có siêng năng, không có làm việc tích cực để cho sự nghiệp nó không có được sung túc, không có khá giả, thì khi bị dạy đó thì chúng ta thấy khổ. Mà nhờ cái biết khổ đó nên chúng ta ráng làm, ráng làm rồi nó sẽ được khá hơn. Thì như vậy nhờ cái khổ nó kích thích mà chúng ta cố gắng vươn lên. Đó là nói chuyện thế gian. Còn một trường hợp nếu mà chúng ta từ bé đến lớn khỏe mạnh luôn, không có lúc nào bệnh, thì quý vị thấy có cần tu không? Chắc không có cần. Nhưng mà ngã bệnh một lần chí tử thì hết bệnh rồi thì muốn tu, phải không? Nhờ cái bệnh khổ đó mà đánh thức mình muốn tu. Cho nên cái tu là do đối diện với cái khổ mà người ta phát tâm tu. Mà phát tâm tu để rồi thấy khổ, quý vị thấy phải không? Nhưng mà nhiều người sẽ nghi, tu như quý thầy thấy khổ chưa? Hết chưa? Không ai dám nói mạnh hết. Tu là hết khổ. Hết khổ nghĩa là tất cả cái khổ mà thế gian nó đưa đến cho mình đó, mình không có thấy khổ. Ví dụ bệnh thì mình bệnh mình thấy như là khổ, nhưng Phật tế dạy sinh lão bệnh tử là bốn cái. Ai có thân thì phải có sanh, có già, có bệnh mới chết. Thì cái bệnh này là chuyện đương nhiên, có gì đâu khổ. Thôi nghĩ vậy rồi mình không có khổ, biết rõ thì không khổ, còn không biết thì cứ nên dĩ. Tại sao mà riêng mình bệnh nhiều, người khác ít bệnh? Nhưng sự thật không ai tránh khỏi bệnh. Bệnh là một cái chung của tất cả, chỉ khi ít khi nhiều vậy thôi. Đó là nói cho quý Phật tử thấy cái cuộc đời này nó nhiều khổ hay là ít khổ. Quý vị thử nghiệm coi đời này khổ nhiều hay khổ ít. thì quý vị thấy nhất là tôi thấy nữ thấy nghĩa là lớn lên có gia đình rồi cái mang thai cái bé sinh con, thấy không? Như vậy thì thời gian mang thai rồi sinh nở nó là khổ rồi, rồi con có mặt ra thì phải sao nữa, phải nuôi nắng cho tới lớn khôn, thì tất cả đều dồn dập, một người thì còn đỡ hay là một đứa thì còn đỡ, nếu đi lần lần 7-8 đứa thì nó sao, cái khổ chồng thì mới nhiều. Thì như vậy chúng ta thấy nghĩa là con người có mặt trên trần gian là khổ. Còn nếu ở bên Nam có khổ không? Không có sanh nở, nhưng mà có đôi bạn rồi, mà người nữ có bệnh hoạn hoặc bị có thai rồi sinh con, thì người nam phải chạy ngược xuôi làm ra tiền, phải không? Để mà nuôi thì như vậy thì cũng khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta có mặt trên trần gian thì ai cũng khổ hết, mỗi bên khổ khác nhau một chút. Bên kia thì khổ mang thai sanh nở, bên này khổ vì chạy cho có tiền để nuôi nấng, thì như vậy đều là phải khổ. Đó là nó bình thường. Còn gặp khi bệnh hoạn đau ốm mà lại thiếu tiền thiếu bạc nữa thì lúc đó sao, có thể khổ vô cùng. Như vậy thì trên cõi đời này có mặt ở trên đời là có khổ, chỉ khác hơn khổ nhiều và khổ ít thôi, chứ không người nào là không khổ. Nhưng mà tại vì chúng ta có cái tốt, cái bệnh tốt, tôi nói bệnh mà tốt, bệnh dễ quên, cái khổ qua rồi cái quên, quên rồi thì cũng tiếp tục khổ nữa. Như là mình phải để sanh được đứa con rồi, hồi sanh khổ lắm, thế rồi thời gian sau cũng sanh được đó, cứ vậy mà kéo dài hoài, thì như vậy đó, cái khổ nó liên miên. Cho nên chúng ta thấy rõ là con người ở đời thì ai cũng khổ. Từ mấy người tu có khổ không? Có, nói thiệt nghe coi. Người ta nói tu khổ là vì ăn chay lạc, không có được ngon lành rồi thức khuya dậy sớm nữa. Để làm ăn thì ăn chay lạc không ngon, mà ngủ thì ngủ ít, khuya cái thức dậy ở mà thế gian 2-3 giờ khuya nó phải thức, mà mình 3 giờ phải thức, thức từ tới sáng tụng kinh tọa thiền, thì như vậy cũng là khổ chứ gì. Nhưng mà mỗi người chọn lấy một lối đi, khi mình hài lòng với con đường đi của mình thì hết khổ. Mình thấy đó là một việc phải làm. Ví dụ như quý thầy ngồi thiền phải thức từ 3 giờ tới sáng, tức là ngồi tới 5 giờ 2 tiếng đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ mà ngồi kiết già khổ không? Nếu mà thử ngồi thì biết, nó thấy nó khổ, rất khổ. Nhưng mà ngồi quen rồi thôi, rất là bình thường. Quen với cái khổ thì thấy khổ, còn cứ thấy khổ hoài thì cứ khổ mãi. Cho nên tất cả chúng ta, người nào cũng có cái khổ của phần đó. Nhưng mà mình biết rồi, mình không qua giết rồi, thấy nhưng không có khổ. Người tu có hai cái khổ. Cái khổ thứ nhất là ngồi kiết già, cái khổ thứ hai là thức khuya, giờ nó ngủ ngon lành phải thức. Như vậy đó, nhưng mà tu quen rồi nó hết khổ. Ngồi kiết già biết hết đau chân thì nó còn khổ, còn thức khuya quen rồi giờ đó phải thức, không có gì khổ hết. Như vậy thì tất cả cái khổ nếu chúng ta tập, chúng ta chịu đựng rồi sẽ qua, sẽ quen. Đó là nói cho thấy là cõi đời này ai cũng có khổ, mà mỗi người khổ khác nhau. Tu thì khổ theo cái tu, thế gian thì khổ theo thế gian. Đó là cái chuyện thường. Như vậy thì cái khổ đó quý vị nghĩ ai sắp đặt cho mình? Nhiều hơn ai kêu trời kêu đất, tôi khổ quá, mình tưởng đâu trời đất sắp đặt cho mình cái khổ. Nhưng mà sự thật trời đất nào mà sắp, chính mình tạo nhờ mình chịu, chứ không có ai sắp đặt hết. Nhưng mình đồng ý mình đi tu, mình nhất là tu theo ngồi thiền, thì phải ngồi kiếp già 2 tiếng đồng hồ, không cục cửa nhất nhất, phải không? Như vậy đó mà mình vẫn cảm thấy vui khi mình ngồi được. Ban đầu thì khổ, nhưng mà tới chuyện quen rồi thì thấy đó là an vui. Thì ở thế gian cũng vậy, tất cả quý vị ai cũng phải trải qua những cơn bệnh, rồi ai cũng phải trải qua những lúc thiếu thốn nghèo nàn, rồi cố gắng mà vươn lên. Mà từ cố gắng vươn lên rồi cũng quen, rồi bớt khổ. Cái gì mà mình đã quen thuộc thì cái đó coi như là hết có khó khăn. Đó là tôi nói cho quý vị thấy cái khổ thường của con người. Còn quý vị nghĩ, hay tôi nói những chuyện thế gian, khi mà mình nghèo rồi bị người khác hợp kinh hợp chê, lúc đó quý vị có khổ không? Khổ sao? Mình nghèo bị người ta khinh chê thì mình thấy cái khổ về thiếu thốn và cái khổ về nhục nhã bị người ta khinh chê. Đó là cái khổ của người nghèo. Nhưng mà khi mình làm ăn có tiền khá giả thì còn khổ không? Còn cái khổ gì? Khi mà mình làm ăn có tiền thì đối cái khổ trước á mình qua được. Nhưng mà giả sử ngã là bệnh cái khổ không? Mà có người nào ở thế gian mà khỏi bệnh suốt đời không? Chắc không có. Ai cũng không bệnh này có bệnh nọ. Vì vậy mà tất cả chúng ta cái mầm đau khổ lúc nào nó cũng sẵn ở trong con người mình. Vì vậy mà tất cả mọi người thế gian, nếu người biết lo xa thì ta thường nói khi dư giả thì để dành khi bệnh hoạn, để mà gặp cái lúc nghèo thiếu mà bệnh hoạn thì làm sao. Cho nên làm ăn có dư giả thì để dành khi nào bệnh hoạn có mà chi phí. Còn ở nhà chùa thì khác. Nhà chùa thì khổ mà không khổ. Tại sao khổ mà không khổ? Bắt thức khuya mà thức khuya rồi quen, thấy khổ, thấy không? Rồi bắt ngồi thiền 2 giờ, hồi đầu thì khổ thiệt, nhưng mà tiền chạy 3 năm thì thấy khổ, nó quen rồi. Như vậy thì can đảm chấp nhận cái khổ thì cái khổ riêng nó hết thành khổ. Còn nếu mình sợ khổ thì cái khổ nó cứ ăn hiếp mình hoài, làm cho mình quảng hốt, sợ sệt luôn. Cho nên cái người ở đời chúng ta phải tập có ý chí mạnh mẽ, can đảm. Cái gì nó đến thì chúng ta vẫn cam chịu. Cam chịu mà đừng rên, đừng than. Bây giờ quý vị nghĩ, giả sử như mình bệnh mà mình kêu la than khóc thì nó có hết bệnh không? Chỉ có bệnh thì tìm thuốc uống trị để cho hết. Cũng vậy, chúng ta nghèo khổ, nhưng mà cái nghèo khổ cũng không phải than van với mọi người mà hết, mà chúng ta phải cố gắng cần kiệm siêng năng làm, có tiền làm lành nó bớt khổ. Thì như vậy tất cả cái khổ trên đời này chúng ta phải can đảm, phải chấp nhận thì cái khổ nó lần lần nó giảm. Còn cái khổ mà kêu la quá thì cái khổ đó nó không có lợi ích gì hết. Kêu la không phải là làm cho hết khổ. Vậy mà có nhiều người bệnh rên rên to, mà nay nếu không cho rên đau quá chịu nổi, rên nó bớt đau. Thì như vậy quý vị thấy rên hết đau thân, nhưng mà có thốt ra được cái gì đó để cho thân biết rồi sẽ thấy hiện pháp, có sự cảm thông chút chút. Chứ còn tự mình chịu đựng thì thấy không ai cảm thông, nên phải rên cho to để cho anh em bà con thông cảm, tôi đau lắm đó. Họ không có làm phiền mình hay là họ chăm sóc mình kỹ hơn. Đó là tôi nói những cái lẽ thật ở trên đời, mà nhất là chúng ta ở trong cái hoàn cảnh nếu là thuận lợi đủ ăn đủ mặc thì chúng ta nhẹ nhàng, còn nếu mà có trường hợp thiếu ăn thiếu mặc thì chúng ta thấy rất là khổ. Mà tôi thấy có nhiều gia đình rất là tội, chẳng những thiếu ăn thiếu mặc còn bệnh nữa, cứ dồn tới vừa bệnh hoạn vừa thiếu thốn. Cái đó quý vị thấy khổ không? Cái khổ nó dồn dập. Nhưng mà bây giờ giả sử gặp cái trường hợp đó, rồi cứ kêu la hoài rồi hết không? Đâu có hết. Chỉ là can đảm nhịn để mà lo, để mà sắp đặt, để mà cố gắng thực hiện cho được những cái gì nó có được cái lợi để đem về cho gia đình, thì đó là cái khéo của mình. Chứ thực ra kêu la mấy rồi cũng không hết. Vì vậy mà tôi thường hay nhắc với thầy nhỏ nhỏ ở trong chùa, khi đau cái ôm bụng rên, rên om sòm, lăn qua trở lại, thì tôi mới hỏi chú lăn qua trở lại rên rỉ mà chú hết đau không? Không hết, không hết, tôi la chi, tôi ráng chịu, tặng cho nó có một sức mạnh, có cái can đảm. Thế còn mình cứ thấy nó đau cái rồi la để cho mọi người biết mình đau thì dở quá, yếu đuối quá. Cũng vậy ở thế gian, nếu mà gia đình nào gặp cái cảnh nó hơi khó khăn, nghèo khó, thì chúng ta phải nỗ lực, phải làm thêm, phải tiết kiệm thì mới có đủ ăn đủ mặc. Nhưng mà chúng tôi biết có nhiều gia đình không phải họ không làm ra tiền, không phải họ không có phương tiện nuôi gia đình, nhưng mà có cái tài cái cờ bạc, phải không? Tại như vậy thì cờ bạc thua hết rồi gia đình nghèo khó, lúc đó than cho ai? Than có ai thương không? Chắc không ai thương được. Bởi vì có tiền thì đi đến bạc, bây giờ hết tiền rồi than thì vô lý. Cho nên tôi muốn nhắc lại tất cả Phật tử, chúng ta phải có một cái tâm chân thật, sống trong cái hoàn cảnh nào chúng ta cũng phải giữ cái chân thật đó. Như hoàn cảnh nghèo vì thiếu ăn thiếu mặc, do không có tiền không có gạo, thì chúng ta phải cố gắng làm, cố gắng tạo ra. Chứ còn có nhiều người cứ nói rằng để có một ít tiền đi đánh bạc cho mai ra nó trúng cái mình hết nghèo. Như vậy dễ trúng không? Hay là nghèo lại nghèo thêm? Đó là cái tham. Nên người biết tu không nên có những cái tham như vậy, mà chúng ta phải có cái thực tế mình nghèo mình thiếu thì cần kiệm siêng năng. Hai cái đức tính cần kiệm và siêng năng thì lành nó có thể bù lại được. Còn có nhiều người nghèo mà xài lớn, ăn ăn ngon rồi như vậy cái hết tiền nghèo nữa. Bây giờ chúng ta phải biết rõ cái nguyên tắc gì nó đưa chúng ta tới cái khổ đó, là biết để mà ngừa đó, đừng có xài phí phạm. Khi mình làm có 1.000 mà muốn xài tới 2.000 thì nhất định phải nghèo, phải thiếu nợ. mình phải biết chừng mực trong cái cuộc sống thì sẽ bớt khổ. Như vậy thì cái khổ của thế gian không phải ai cũng giống ai. Người thì vì bệnh hoạn khổ, người vì nghèo đói khổ, người thì bị người ta khinh rẻ khổ, vân vân, đủ thứ khổ. Nhưng mà cái quan trọng nhất của mỗi người chúng ta là phải có đủ hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là can đảm, yếu tố thứ hai là biết cần kiệm. Mình can đảm gặp cảnh nghèo mình không than, rồi sống cần kiệm lần lần nó bớt nghèo. Chứ còn than thở làm gì? Nhưng thấy đất đội có nhiều người ở cảnh khổ rồi cứ than van với người này, than van với người kia. Cũng vậy, ở trong chùa, trong đạo, tăng ni chúng ta sống phải làm sao có cái can đảm đau không thành lên. Hiểu không? Tăng hiểu không? Ni hiểu không? Đau mà không trên á, tức là không có phiền nhiều cho người xung quanh, mà cũng tỏ ra mình có cái can đảm, có sức chịu đựng. Chứ cần đau cái lăn qua trở lại rên rỉ ôm sòm thì làm cho người xung quanh ta cũng rối. Phải rên lăn lộn hết đau không? Con người nó rên bớt đau. Nhưng mà sự thật có phải vậy đâu. Tại mắt lo rên cho thiệt hẳn nghe nó quên đau. Chứ lúc nào nó cũng đau hoài chứ đâu có hết. Bởi vậy nên người tu, hay tôi nói riêng người tu thì phải can đảm hơn người thế gian. Người thế gian có những người rất can đảm, họ bệnh mà họ không có rên rỉ. Còn mình người tu là người hy sinh cả cuộc đời mà đau chốt trên đời âm ỉ lên bị người ta cười, đó là không có cái bản tính can đảm của một người tu. Vì vậy mà tất cả quý vị tăng ni từ đây về sau nhớ đừng có lên to nghe, bệnh đừng có lên to. Quên to rồi mình tự cười, nó mấy thầy mấy cô mà còn chịu không nổi, phút nữa tụi con rồi mà bị nhau để mà rơi thì cái đó tốt. Mình phải gương mẫu đau gần chết mà không thành rơi, để nhắc nhở Phật tử khi nào Phật tử mà rơi chuyển quá là cái đó phải can đảm một chút để mà mình sống cho nó nhẹ nhàng xung quanh. Nếu mình rơi quá xung quanh ta cũng rối đầu, nó khó chịu. Đó là tôi nói cùng một cảnh khổ đau, cái đau cái bệnh ai cũng mắc hết, hoặc ít hoặc nhiều. Mà mình người can đảm thì đau vẫn lặng thật lẽ chịu đau. Người thiếu can đảm cao thì đau thì lên rỉ hoang sọt. Như vậy người lặng lẽ lo trị cho hết bệnh chứ không rên. Với cái người la hoang sọt á, người nào mau hết bệnh? Quý vị nghĩ ai mau hết? Nếu bệnh mà lên la hoài biết người ta sợ sẽ quýnh đầu này đầu kia mất công làm phiền, mà bệnh thì cũng vẫn là bệnh, chi bằng ráng chịu để rồi lo thuốc men thì như vậy nó yên ổn. Nhất là những người con mà tôi nói là người con cưng đó, đau ít thì nó sẽ nhiều. Làm cho cha mẹ sợ chơi, cái đó là cái không tốt. Thì chúng ta phải can đảm, bệnh hoạn cũng nhẹ nhàng thầm chịu để cho cha mẹ bớt lo, rồi thông thả trị bệnh. Cũng vậy ở trong chùa, chư tăng chư ni dù có đau thì cứ biết rõ kềm chế thì người chung quanh mình ta thấy, ta cũng biết mình bệnh, người ta lo cho, chứ phải đã rên ta mới biết lo cho mình sao. Cho nên cái sự tu hành phải có cái can đảm, cái chịu đựng để cho tỏ ra mình là người có ý chí, có cương quyết. Chứ còn không thì nhất là người thế gian, nhất là với đứa trẻ con là không tốt, người ta cười. Đó là tôi nói cái đau bệnh. Còn chúng ta, tất cả quý vị thấy, nếu mà gặp khi cha mẹ mình chết, anh em mình chết, quý vị có đau khổ không? Rất là đau khổ. Như vậy trong chùa, nếu mà thấy thầy mình hay là huynh đệ mình chết, mình có đau khổ không? Con dưới. Như vậy có hơn gì nhau đâu. Ở thế gian người ta đau khổ, trong chùa cũng đau khổ, thì giống hệt, không có tiến hơn chút nào. Nhưng tôi nói cho quý vị biết, người thế gian người gặp khi cha mẹ anh em mất, ta khóc ta khổ. Còn mình ở trong chùa, thầy hay là huynh đệ chết thì mình cũng khổ, mà khổ khác. Khổ là sao? Khổ là nhìn thấy người đi trước mình, bậc thầy tổ mình mà hết duyên ra đi. Nếu người hết duyên ra đi đó mà cười thì quý vị có khóc được không? Được không? Chắc không được. Người đó cười mà mình nên khóc, không được. Thực ra nếu mà khi thầy tổ mình hết duyên ra đi mà cái người đó họ vẫn lăn lóc than thở thì mình khóc phải. Vì sao? Vì như vậy thì biết người đó chưa đủ sức để mà giữ cái tâm thanh tịnh của mình, thì mình khóc, mình thương cái đó. Còn nếu ta ra đi mà ta tỉnh táo, sáng suốt, ta cười, mình khóc vô lý quá. Phải không? Mình khóc, khóc cái gì chứ? Ai phải chết mà khóc, ai cũng phải chết, thì chỉ thương khi ra đi mà họ không có được nhẹ nhàng, không được tự tại, thì cái đó có thể khóc. Rồi nếu họ ra đi mà họ cười, cái thì mình có gì khóc, phải không? Quý vị chịu cái đó không? Cái khổ lắm. Còn Phật tử cũng vậy. Nếu mà trong gia đình, cha mẹ, anh em mà khi sắp ra đi là tỉnh táo, bình an, thì mình có khóc cũng có cứ ít thì thôi. Tại sao? Bởi vì biết là người đó không có cái nghiệp nặng, không phải chịu đựng những cái khổ đau tiếp theo, cho nên mình khóc ít, mình thương mất người thân thì buồn khóc, chứ không có thương, không có sợ người đó ra đi sẽ gặp những cái khổ. Còn những người thân mình mà gần tắt thở, họ giãy giụa la lối á, thì cái đó là đáng thương thiệt. Tại sao thương quý vị biết không? Bởi vì tôi chứng kiến những cái người sắp ra đi cũng 5-10 lần rồi. Có người sắp ra đi thì rất là bình tĩnh, bình thường. Còn có người thì rên rỉ la lối âm sầu. Thì như vậy chúng ta nên khóc ở trường hợp nào? Những người ra đi la lối khóc lóc đó, thì chúng ta khóc theo với họ phải không? Hay là khóc cái gì? Đó là cái khóc thương họ. Khi mà gần ra đi mà họ sợ cho la lối đó, là những người sống hiện tại nhắm mắt rồi họ sẽ đi theo đường xấu. tôi có chứng kiến một lần ở trong xóm gần chùa có một người còn trẻ chừng hai mấy tuổi mà nó gần chết, nó la quái quái ai nấy cũng rung rinh hết. Rồi tôi có tới đó thì hỏi tại sao la, nó thấy người ta dây bắt đông quá loãng la. Thì quý vị nghĩ sao? Bởi vì khi ra đi có hai ba trường hợp. Trường hợp thứ nhất là người tu hành đạo đức đàng hoàng, ra đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng có người lại cười rồi đi. Còn thứ hai là những người có những cái tội nghiệp cũng khiếp khiếp, thành ra thấy cũng thấy chính tôi, thấy mấy vị lớn tuổi ở gần, khi gần chết thì họ có cái vẻ cười vui. Rồi kêu mãi hãy chú sao mà chú cười, nó bà con lại rước đông quá đó, đó mà đông lắm, gặp bà con hồi xưa giờ bị đông mất, bây giờ gặp lại mừng quá cười. Như vậy thì quý vị thấy cũng ra đi là một trường hợp vui, còn có một trường hợp sẽ buồn, nhất là khi sắp ra đi. Như khi nãy tôi nói có người sắp ra đi mà la kêu cứu tôi, cứu tôi, thì đó hỏi tại sao kêu la vậy, nó bây giờ thấy phải dây bắt quá sợ kêu la. Thì đó là những người sao thì tại hồi sống không biết tu hiền thì cứ lo làm rồi sống với cái tính cách mà hơi phàm tục một chút thì gian lãnh rồi đó. Cho nên khi chết là sợ quá thì thấy người này dây đòi, người kia nói nặng nói nhẹ, nó họ rơi họ la. Còn những người mà hiền lành ra đi thì thấy bà con thân quyến mình tới đón tiếp vui vẻ. Như vậy thì quý vị thấy chúng ta có mặt trên đời này không phải chỉ một lần mà đã nhiều lần rồi. Bây giờ đây chúng ta có duyên, có phúc cho nên được vào đạo tu hoặc là Phật tử phát tâm Bồ Đề để đi quy y Tam Bảo. Đó là cái duyên tốt của mình. Mà nếu có cái duyên tốt đó mà khéo nuôi dưỡng nó, càng ngày càng phát triển, thì khi ra đi mình không có khổ. Và nếu mà mình không chịu nuôi dưỡng nó, không cố gắng thực hành những cái phần căn bản đạo đức ấy, thì khi ra đi sẽ khổ sở. Chúng ta không phải chỉ có một đời này thôi. Tôi nói rõ cho quý vị biết, không phải chết rồi là hết. Quý vị chịu chết là hết rồi. Đây tôi nói cái kinh nghiệm cho quý vị thấy. Ở bản thân mình, trong nhà Phật chia ra có hai phần: phần tinh thần, phần vật chất. Vật chất thì Phật nói do tứ đại đất nước gió lửa hợp thành, cho nên khi bỏ thân này thì đất nước gió lửa thành lành tan rã. Còn phần thứ hai là phần tinh thần. Tinh thần tức là cái tâm đó. Mà tâm mình nó cũng có hai loại, là tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt. Bây giờ tôi nói cái sanh diệt cho quý vị thấy. Khi mình nghĩ cái này, nghĩ cái nọ, nghĩ cái kia, thấy cái này, nghĩ tới cái khác, liên hệ, đó là cái tâm sanh diệt. Nhưng mà cái hay nghĩ đó, khi nó qua cơn nghĩ rồi mình tìm lại thấy nó không? Nó mất tiêu. Mà chúng ta bị nó chiếm hết cái trắng của mình. Nó nghĩ qua, nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện đó, nghĩ chuyện kia. Đó là cái tâm sanh diệt. Anh nói theo Đạo Phật đó là vọng tưởng. Còn cái tâm không sanh diệt ấy, thì quý vị thấy lúc mình không có nghĩ suy cái gì vậy trong đầu hết, lúc đó mình có biết không? Hãy đụng cho mình biết liền, nói cho mình nghe liền, có hình tướng mình thấy liền, thì cái biết đó nó hằng hữu ở trong con người mình. Còn cái biết đau ớt đến kia thì nó chỉ có đau mới biết. Còn cái biết thường trực lúc nào cũng có. Bởi vậy nên Phật nói trong con người chúng ta có hai phần biết: biết vọng tưởng và biết của chân tâm. Biết vọng tưởng là cái biết nghĩ suy tính toán hơn vừa bảy bấy ở trên trán mình đó, thì cái đó là biết vọng tưởng. Vì những cái biết đó nó khởi lên rồi cái mất, khởi lên rồi cái mất, nếu tìm lại không còn. Còn có cái biết chân thật không bao giờ vắng mặt ở con người mình, đó là cái biết của chân tâm. Bây giờ quý vị không nghĩ suy gì trên đầu mình hết, nhưng bây giờ có mũi cắn mà cái mặt biết, cắn cái chân chân biết, cắn đầu cũng biết hết, tạo cái chỗ nào cũng biết. Cái biết đó nó là sao? Nếu cái biết mà suy nghĩ nó có bóng dáng, còn cái biết khắp người chúng ta đó lúc nào cũng hiện hữu, cái biết đó không có bóng dáng. Nó biết không bóng dáng mà nó sẵn sàng từ khi chúng ta có thân này cho tới giờ phút tắt thở. Như vậy cái biết nào là cái biết thật, cái biết nào là cái biết giả? Cái biết của suy nghĩ ấy là cái bóng chợt qua mất, chợt qua mất. Còn cái biết hàng hữu trong thân này chạm tới biết lúc nào cũng biết, kể cả khi ngủ mà động tới công việc mình cũng biết. Cái biết đó là cái biết chân thật. Cho nên trong nhà Phật thuyết giải mình tu để làm gì? Thì dừng bớt cái vọng tưởng. Vọng tưởng tức là cái biết sanh diệt quan sanh trong đầu đó. Cái biết đó là cái bóng giả dối, mình đừng để nó chi phối mình mà lặn nó xuống được, thì cái biết chân thật khắp mình nó hiện tiền. Cái biết đó không tướng mạo, không sanh diệt, biết đó là chân tâm. Cho nên Phật nói chân tâm là vọng tâm đó. Vọng tâm thì sinh diệt tạo nghiệp, mà chân tâm thì hằng hữu. Mà quý vị khi không suy nghĩ gì, mũi cắn đi chân có biết không? Đều biết. Cắn ở mặt cũng biết, cắn ở sau đó cũng biết, nó là lúc nào cũng biết hết. Như vậy thì cái biết đó nó không có tướng mạo, không có hình dáng, mà hằng hữu ở con người mình. Cái biết đó nhà Phật gọi là cái biết của chân tâm. Tâm là biết, cái biết chân thật đó. Như vậy thì cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta niệm Phật thì phải nhất tâm, tức là vì cái biết lăng xăng trong đầu này nó chi phối mình hết. Lúc nào cũng nghĩ, nghĩ chuyện này chưa rồi thì nghĩ chuyện khác, luôn luôn nó bắt mình nghĩ. Thì cái đó nó chỉ là cái vọng tưởng sinh diệt, chứ không có thiệt. Vì vậy mà mình dừng được cái biết đó thì cái biết chân thật nó khắp người mình đầy đủ, không có sanh diệt. Đó là biết của chân thật. Tu là lặng, là dừng được cái biết sanh diệt để sống trở lại với cái biết chân thật là chân tâm. Thì được như vậy đó. Mà nếu biết sanh diệt đó là cái biết tạo nghiệp, luân hồi, sửa soạn, tắt thở, nhớ cái gì, nghĩ cái gì, thì nó sẽ đi theo cái đó. Còn cái biết của chân tâm á, hàng biết mà khi tắt thở cái nên ra không có tướng mạo. Cho nên đó là cái biết giải thoát sinh tử. Vì vậy mà trong nhà thiền bảo mình phải ngồi thiền để dừng lặng cái biết lăng xăng trên. Cái biết lăng xăng nó dừng lặng rồi thì cái biết không sanh diệt nó hiện đầy đủ. Sống được cái đó thì ra đi tự tại. Như vậy thì quý vị thấy cái tu nó có một cái gì quan trọng vô cùng đối với chúng ta. Thì chúng ta chạy theo cái thân giả dối, rồi cái tâm vọng tưởng, lấy cái đó làm mình. Như vậy thì cái vọng tưởng đó là cái sanh diệt tạo nghiệp, nên mình bám vào đó cho là cái tâm của mình. Rồi thì cứ như vậy mà liên miên, còn có cái tâm chân thật thì mình cũng quên mất. Cho nên Phật nói chúng sanh si mê bỏ cái thật theo cái dối. Còn nếu chúng ta dừng được cái biết thanh diện đó, tâm mình lặng lẽ thanh tịnh, thường biết mà không có lý động, thì cái biết đó nó là cái thực sẵn ở con người chúng ta. Chúng ta sống được cái đó thì ra đi thảnh thơi tự tại, không bị nghiệp dẫn. Như vậy tu nó rằng để giải thoát sinh tử là vậy. Nên giải thoát sinh tử là không bị nghiệp dẫn tiếp nối trong cái dòng sinh tử nữa. Mà muốn được vậy thì phải sống với cái tâm chân thật, không có sanh diệt. Cho nên quý vị thấy người tu là ngồi thiền để nhìn lại cái biết sanh diệt. Mà khi cái đầu mình nó không có nghĩ lan sang, lúc đó quý vị có biết không? Cái biết như vậy thì cái biết của trên đầu mình đó, cái biết sanh diệt nó có rồi, nó mất. Còn cái biết khắp người mình chỗ nào cũng biết hết, động đâu biết đó. Cái biết nó có tướng mạo không? Cái biết trùng khắp không có tướng mạo, thì cái biết đó nó thực là cái biết của mình. Vì vậy mà chúng ta tu để trở lại cái thực của mình. Đối với thanh này nó là duyên hợp giả dối, nhưng mà nơi tâm mình nó có hai cái: tâm sanh diệt và tâm không sanh diệt. Tâm sanh diệt là cái nghĩ suy hơn thua phải quấy đó, ở nhà Phật dùng cái từ là vọng tưởng thôi, nó không có thiệt. Còn cái tâm chân thật là cái hằng biết khắp cả con người mình, mà cái đó thì không có tướng mạo. Bởi không có tướng mạo mà hằng biết, cho nên được tôi hôm trước đây tôi có nói một đoạn. Bởi vì hồi tôi học trong kinh thì Phật nói rằng cái tâm của mình đồng với vũ trụ trùm khắp. Mà tôi vẫn đi thấy tâm mình chỉ ở trong này thôi, ở đâu mà trùm khắp nổi. Nhưng mà khi ngồi tu rồi tôi tỉnh được cái tâm sanh diệt thì nó có giới hạn. Còn tâm không sanh diệt nó không tướng mạo, mà không tướng mạo thì có giới hạn rồi. Không tướng mạo thì đâu có giới hạn, cho nên nó trùng khớp. Cho nên ví dụ như hư không thân tha, thấy hư không ngoài thân tha, rồi cái hư không trong nhà này nó có thân tha không? Vị vắt bị đồ che thì thấy như nó bị khuôn trong cái khuôn khổ, nhưng mà phá cái đó ra thì nó cũng thân tha, nó hòa nhập với hư không, nó thân tha. Bởi vậy cho nên nó tâm mình trùng cả là cái biết không có tướng mạo, không có sanh diệt, thì cái biết đó là tâm chân thật của mình. Mà sống được cái tâm đó là giải thoát sinh tử. Còn nếu mà cái sống cái tâm sanh diệt hơn thua phải quấy đó, thì trầm luân sanh tử không có hề thuộc. Bây giờ quý vị can đảm sống được cái tâm không sanh diệt hơn, hay là tiếp nối cái nghĩ chuyện này rồi tới chuyện kia? Cái nghĩ suy lăng xăng đó là cái tâm giả dối, người ta gọi là vọng tưởng. Còn cái biết khắp hết nơi mình là chân tâm, không có. Bây giờ quý vị thấy cái biết mình nó ở chỗ nào? Vừa bị mũi cắn ở tai liền biết mũi cắn, mình đâu có suy nghĩ, thấy không? Mà biết mũi cắn, kiến cắn ở trên liền biết kiến cắn, cái đó có suy nghĩ không? Thì như vậy nó biết khắp ở trên người chúng ta. Cái biết đó nó là cái biết thật. Vì vậy mà chúng ta tu, nhất là tu thiền, để dừng cái tâm loạn tưởng sinh diệt, sống với cái tâm chân thật không sanh diệt. Tập được như vậy, lúc nào mà cái vọng tưởng nó loạn rồi thì cái chân thật nó hiện tiền, đó là giải thoát sinh tử. Còn nếu cái vọng tưởng mà nó tiếp nối thì bị bảo đảm liên hồi sinh tử. Thì quý vị thấy rõ trên đường tu nó rõ lắm, tu Phật là như vậy đó. Nhưng mà mình biết rõ ở mình cái nào thật, cái nào giả. Như hiện giờ chúng ta thấy thân mình thật hay giả? Thân này là giả, nhưng mà có ai đọc tên thì biết. Thấy giả mà thực, thực thấy giả thì được, thấy giả mà thấy tiếng ngôn ngữ thì chưa được. Ráng tu cho nó thấy được cái giả thực, nó là lúc nào cũng thấy nó là giả. Nếu thấy thân này là giả thì nó gần chết, có khóc không? Không có gì đâu, đồ giả mà, trả lại thôi, không có gì phải buồn phải khổ. Còn nếu mà bệnh cái ra thì cái sợ chết thì có thấy giả không? Chắc hết giả rồi, thì lúc đó là thật đó. Bởi vì cái lẽ thực mà Phật dạy cho chúng ta, là cái lẽ thực không bao giờ thay đổi. Nhưng mà con người chúng ta tu cũng tu theo Phật, mà cái khả năng, cái sức mạnh của ý chí mình nó còn yếu thì mình chưa vượt qua được. Vì vậy mà phải tập làm sao hiểu được lời Phật dạy, cố gắng tu. Bây giờ hỏi tất cả tăng ni Phật tử, quý vị ngồi thiền tâm trình 10 phút không nghĩ gì hết được chưa? Chỉ 10 phút thôi, chưa ai dám được thật. Chỉ 10 phút mà còn chưa dừng được thì vốn là cả buổi, cả ngày. Vì vậy mà chúng ta tu phải cố gắng làm sao cho cái tâm mình nó được dừng hết vọng tưởng, để cái tâm chân thật nó tròn đầy, thì đó là giải thoát sinh tử. Còn nếu mình còn đuổi theo cái vọng tưởng hơn thua phải lấy tốt xấu thì nhất định mình phải tầm luôn, không nghi ngờ gì hết. Đó là tôi nói lẽ thật cho tất cả quý vị biết để mà tu. Đến nhiều khi cứ nghĩ là mình nghĩ phải thôi, cứ nghĩ không, cái nghĩ quấy thì có tội, nghĩ phải cứ nghĩ thì nghĩ phải thì đi đường lành, nghĩ quấy thì đi đường dữ, cũng là đi trong luân hồi lục đạo. Cho nên rồi người biết tu Phật dạy phải thiền định, dừng cái tâm suy nghĩ lại, thì đó là phải đi tới chỗ giải thoát sanh tử. Cho nên Phật dạy định rồi nó sanh huệ, tâm mình an định được, cái tâm đang sanh an định rồi thì trí tuệ mình mới sáng, mới giác ngộ, mới giải thoát sanh tử. Đó là mục tiêu tôi muốn nói với quý Phật tử, với chư tăng chư ni, chúng ta phải làm sao để dừng cái tâm vọng tưởng, sống trở lại cái tâm chân thật, thì đó là cái lối tu giải thoát. Còn nuôi dưỡng vọng tưởng hoài thì bảo đảm đi trong lục đạo luân hồi, không bao giờ thấy phải. Thôi tới đây nghỉ. Quý vị chắp tay hồi hướng chúng tôi.
Nguyện đem công đức này hướng về tâm tất cả để được và chúng sanh
bài thơ sau đây như là một bài thơ văn xuôi, nhan đề, bài học của cuộc đời. đó là những lời trần tình cùng nhân thế trước những thay đổi phiền muộn của cuộc đời. Đây, bài học của cuộc đời, Hòa Thượng viết ở Thiền viện Thường Chiếu vào tháng 9 năm 1996. Ngày nay bạn thương mến tôi, vâng tôi cảm ơn bạn, xong ngày mai kia tôi không dám nghĩ đến. Thời gian dành cho chúng ta khá nhiều điều bất như ý, chúng ta phải khéo tu để vượt qua những bất hạnh này, những thay đổi đau lòng luôn đến với ta. Khi chúng đến ta nên cười chẳng nên khóc, vì đó là quy luật của thế gian. Bài thơ Đường Tiêu Dao vẽ lên phong cảnh thanh tịnh của thiền viện chân không trên đỉnh núi. Có lẽ Hòa Thượng đã như Đức Phật ngày xưa tìm về núi Linh Sơn tham thiền độc cư thanh tịnh. Giờ đây người lên đỉnh cao trên núi chân không, nơi đây có thể nhìn thấy biển bao la sóng nước, nhìn xuống thành phố Vũng Tàu xôn xao nhộn nhịp dưới kia, để quán chiếu, để xa lìa cảnh cát đá phiền muộn của thế nhân. Đây, bài thơ Đường Tiêu Dao.
Thẳng tắp đầu cửa cổng chân không, đuôi ngọn đồi tự tại. Trần khách xa trải đường đón, mãng cầu nhãn mít khoe, hoa dây anh đào cợt ngời. Dưới phố vang nhạc mừng, gió đông lòng giọt bong bong tan hợp cuộc vân xoay. Ngút ngàn mặt bể cả
khách lên thiền viện chân không qua đường Thạch Đầu mà nao nao nhớ đến tích xưa thuở nào. Đường Thạch Đầu thuở nọ đang ẩn phong té nhào, đường Thạch Đầu hiện tại khách đi lòng nao nao. Đây bài thơ Đường Thạch Đầu.
Đường Thạch Đầu thuở nọ đặng ẩn phong té nhào, đường Thạch Đầu hiện tại khách đi lòng nào nào.
Dạo cảnh mộng
mộng tan rồi, cười vỡ mộng. Ghi lời mộng nhắn khách mộng biết được mộng